Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 11 năm 2014, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, 23 tháng 11, Chủ nhật thứ 34 thường niên, Đức Giêsu Kitô, vua vũ trụ, lễ trọng. Không cử hành lễ thánh Clemente đệ nhất giáo hoàng, tử đạo, và thánh Columbano biện phụ. Giáo huấn số 52. Chúa Giêsu vào thành Jerusalem với tư cách là Đấng Messiah. Jerusalem sẽ đón nhận Đấng Messiah của mình như thế nào? Chúa Giêsu Đấng luôn trốn tránh mọi ý đồ của dân chúng muốn tôn người làm vua, đã chọn thời điểm và chuẩn bị kỹ lưỡng để tiến vào Jerusalem, thành của David tổ tiên người, với tư cách là Đấng Messiah. Người được dân chúng hoan hô như con vua David, như Đấng mang lại ơn cứu độ. Nhưng Đức Vua Vinh Hiển lại ngồi trên lưng lừa con tiến vào thành. Người không chinh phục thiếu nữ Sion, hình ảnh của hội thánh người, bằng mưu mẹo hay bằng bạo lực, nhưng bằng sự khiêm tốn, là bằng chứng của sự thật. Vì vậy, ngày hôm đó, thần dân của nước người là các trẻ em và những người nghèo của Thiên Chúa. Họ tung hô người giống như các thiên thần đã loan báo người cho các mục đồng. Lời tung hô của họ, chúc tục Đấng ngự đến nhân danh Chúa, được hội thánh dùng lại trong kinh Thánh, Thánh, Thánh để mở đầu phụng vụ thánh thể tưởng niệm cuộc vượt qua của Chúa. Việc Chúa tiến vào thành Jerusalem tỏ cho thấy nước Thiên Chúa đang đến. Sự kiện đó, Đức Vua Messiah sắp hoàn thành bằng cuộc vượt qua là sự chết và sự sống lại của người. Phụng vụ hội thánh khởi đầu tuần thánh bằng việc cử hành biến cố Chúa Giêsu tiến vào Jerusalem trong Chúa Nhật lễ lá. Trích giáo lý hội thánh Công giáo các số 559 và 560. 24. Thứ hai, các thánh tử đạo Việt Nam, bổn mạng hội thánh Việt Nam, lễ trọng. 25. Thứ ba, thánh Katharina Alexandria, trinh nữ, tử đạo. Thánh vịnh tuần thứ hai. 26. Thứ tư. 27. Thứ năm. 28. Thứ sáu. 29. Thứ bảy. Kết thúc năm phụng vụ 2014. 30 tháng 11, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, bắt đầu năm phụng vụ mới 2014 và 2015. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật, đại lễ Đức Giêsu Kitô, vua vũ trụ, năm A.
Anh sẽ được ở với tôi. trên bối rối, ở trên thiên đàng được ở với tôi, ở trên thiên đàng. Vạn tuế vua Giêsu, vương miện là thánh giá. Vạn tuế vua Giêsu, triều thiên là máu gai. Người tôi tớ ra về gian xuống tận đây cuộc đời phục vụ. Ngài chết cho trần gian, nhưng rồi sống lại khai hoa. Hôm nay,
chỉ hôm nay,
anh sẽ được ở với tôi,
được
ở với tôi, ở trên thiên đàng, được ở với tôi, ở trên thiên đàng. Vạn tuế vua Giêsu, đã vượt qua cõi chết. Vạn tuế vua Giêsu, toàn thắng cả thế gian. Từ vương quốc thiên cung, lấy nước sự sống phục vụ cuộc đời. Vạn tuế vua bình an, vua từ ái và hòa bình. Hôm nay,
chỉ hôm nay,
anh sẽ được ở với tôi,
được
ở với tôi, ở trên thiên đàng, được ở với tôi, ở trên thiên đàng. Hôm nay,
chính hôm nay,
anh sẽ được ở với tôi,
được ở với tôi,
ở trên thiên đàng, được ở với tôi, ở trên thiên đàng.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay là ngày Chúa Nhật cuối năm phụng vụ. Giáo hội hướng lòng chúng ta về ngày phán xét cuối cùng. Ngày đó, Chúa Giêsu sẽ xuất hiện với dáng vẻ uy nghi của một vị vua thẩm phán, có muôn thiên thần theo sau hầu cận. Và bấy giờ, tất cả các dân tộc, và có cả mọi người chúng ta nữa, sẽ tập hợp trước mặt Chúa, và Chúa sẽ tách biệt mọi người ra với nhau, như tách biệt chiên ra khỏi dê. Có những người được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu, và cũng có những kẻ phải đau đớn nuối tiếc muôn đời. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết nhận ra và thi hành tiêu chuẩn xét xử của Chúa, chính là luật yêu thương, để ngày sau tất cả chúng ta được vào những người Chúa chọn. Giờ đây, để lời cầu nguyện của chúng ta đáng được Chúa thương nhậm lời, chúng ta cùng thành tâm sám hối. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều tiêu xong. Lỗi tại tôi mới đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các tiên thần, các thánh và anh chị em cần cầu cho tôi Chúa Tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con, Chúa xóa tội trần gian. Xin nhận lời chúng con cầu khẩn, Chúa ngự bên hiệu nơi Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muôn quy tụ muôn loài dưới quyền lãnh đạo của Đức Kitô, là người con Chúa hằng ưu ái và là vua toàn thể vũ trụ. Xin cho hết mọi loài thọ sinh đã được cứu khỏi vòng nô lệ tội lỗi biết phụng thờ Chúa là đấng cao cả uy linh và không ngớt lời ngợi khen chúc tụng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tiên tri Ezekiel. Đây Chúa là Thiên Chúa phán, này chính ta săn sóc đoàn chiên của ta, và ta sẽ kiểm soát chúng, như một mục tử kiểm điểm đoàn chiên trong ngày chúng bị tản mát, thì ta cũng kiểm điểm đoàn chiên ta như vậy. Ta sẽ giải thoát chúng mọi nơi mà chúng đã bị phân tán, ta sẽ dẫn chúng ra khỏi các dân tộc, sẽ tụ hợp chúng từ khắp mặt đất, và đưa chúng vào đất của chúng. Chính ta sẽ săn dắt các chiên ta, chính ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Chúa là Thiên Chúa phán như thế. Ta sẽ tìm con chiên đã mất, sẽ đem con chiên lạc về, sẽ băng bó con chiên bị thương tích, sẽ lo chữa con chiên bị đau ốm. Con nào mập béo, ta sẽ chăm sóc và sẽ săn dắt nó trong sự công chính. Đó là lời Chúa. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiêu thôn chi, trên đồng cỏ xanh rì, người tha tôi nằm nghỉ.
Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiêu thôn chi.
Tới nguồn nước chỗ nghỉ ngơi, người hướng dẫn tôi, tâm hồn tôi người lo bồi dưỡng. Người dân tôi qua những con đường đoan chánh, sợ gì vì uy danh người.
Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi.
Chúa dọn ra cho tôi mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối phương. Đầu tôi thì Chúa sức dầu thơm, chén rượu tôi đầy tràn chan chưa?
Chưa chan đôi tôi chẳng thiếu thốn chi.
Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi hết mọi ngày trong đời sống, và trong nhà Chúa tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài.
Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại, là hoa quả đầu mùa của những kẻ yên giấc. Vậy sự chết bởi một người, thì sự kẻ chết sống lại cũng bởi một người. Cũng như mọi người đều phải chết nơi Adam thế nào, thì mọi người cũng sẽ được tác sinh trong Đức Kitô như vậy. Nhưng ai nấy đều theo thứ tự của mình. Hoa quả đầu mùa là Đức Kitô. Đoạn đến những kẻ thuộc về Đức Kitô, những kẻ đã tin người xuống thế, rồi đến tận cùng, khi người đã trao vương quốc lại cho Thiên Chúa Cha, và đã tiêu diệt mọi đầu mục, quyền năng và thế lực, nhưng người còn phải cai trị cho đến khi người đặt mọi quân thù dưới chân người. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết. Khi mọi sự đã suy phục người, bấy giờ chính con cũng sẽ suy phục đấng đã bắt mọi sự suy phục mình, để Thiên Chúa nên mọi sự trong mọi sự. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Chúng tôn đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúng tôn nước David tổ phụ chúng ta đã đến. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi con người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, người sẽ ngự trên ngai uy linh của người. Muôn dân sẽ được tập hợp lại trước mặt người, và người sẽ phân chia họ ra, như một tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì người cho đứng bên phải, còn dê bên trái. Bấy giờ, vua sẽ phán với những người bên phải rằng: Hãy đến, hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là nước trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa ta đói, các ngươi cho ăn. Ta khát, các ngươi đã cho uống. Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước. Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc. Ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm. Ta bị tù đầy, các ngươi đã đến với ta. Khi ấy, người lành đáp lại rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng tôi thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ chúng tôi thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc? Có khi nào chúng tôi thấy Chúa yếu đau hay bị tù đầy mà chúng tôi đến viếng Chúa đâu? Vua đáp lại: Quả thật, ta bảo thật các ngươi, những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta. Rồi người cũng nói với những người bên trái rằng: Hỡi phường bị chúc giữ, hãy lui khỏi mặt ta, mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và những kẻ theo chúng. Vì xưa ta đói, các ngươi không cho ăn. Ta khát, các ngươi không cho uống. Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước. Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc. Ta đau yếu và tù đầy, các ngươi đâu có viếng thăm ta. Bấy giờ, họ cũng đáp lại rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng tôi thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng tôi chẳng giúp đỡ Chúa đâu. Khi ấy người pháp, khi ấy người đáp lại, ta bảo thật cho các ngươi biết, những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Nếu biết trước thì thật đáng tiếc. Giá mà. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó chính là những lời nuối tiếc và ân hận mà chúng ta thường nghe trong cuộc sống. Khi một cơ hội đi qua, khi mất đi một cái gì, hay khi chọn lựa sai lầm, thì luôn để lại những sự nuối tiếc và ân hận. Trong cuộc đời, có những tiếc nuối nho nhỏ như lỡ mất một chuyến tàu, một chuyến phà, rồi có những tiếc nuối trong học tập, trong thể thao, như rớt một kỳ thi, đã hỏng một quả phạt đền. Rồi cũng có những nuối tiếc trong tình yêu, như câu thơ, đôi khi lỡ hẹn một giờ, ngày sau muốn gặp phải chờ trăm năm. Chỉ vì lỡ một cuộc hẹn mà phải gian dở một cuộc tình. Trong kinh doanh, làm ăn, cơ hội đến, cơ hội đi, người thành công, kẻ thất bại, người vui mừng, kẻ tiếc nuối không nguôi. Cơ hội càng lớn, càng có giá trị, thì niềm vui mừng hay tiếc nuối càng tăng, đôi khi dây dứt cả một đời. Đó là những cung bậc niềm vui và tiếc nuối trong cuộc đời mà ai trong chúng ta cũng từng trải qua, và có lẽ cũng đang cảm thấy thỏa mãn hay phải nuối tiếc một điều gì đó trong cuộc đời. Thế nhưng, tất cả những cung bậc của niềm vui và tiếc nuối đó không thể nào sánh được với niềm vui và sự nuối tiếc có tính chất muôn đời, mà phụng vụ lời Chúa vào Chúa Nhật cuối cùng cho chúng ta thấy hôm nay. Thật vậy, không có niềm vui nào lớn hơn, và cũng không có tiếc nuối nào đau đớn hơn trong ngày phán xét sau cùng. Bấy giờ, tất cả các dân tộc, và có cả mọi người chúng ta nữa, sẽ cùng tập hợp trước mặt Chúa, và bấy giờ Chúa Giê-xu, vị thẩm phán, sẽ xét xử và tách biệt mọi người ra với nhau, tùy theo cách sống của họ trên trần gian. Số phận của người bên phải là số phận được hưởng phúc vĩnh cửu, như lời Chúa phán. Nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc đã dọn sẵn cho các ngươi từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn. Ta khát, các ngươi đã cho uống. Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước. Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc. Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng. Ta ngồi tù, các ngươi viếng thăm ta. Còn số phận của những người bên trái là số phận chịu phạt và hư mất muôn đời, như lời Chúa phán. Hỡi quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta, mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa ta đói, các ngươi đã không cho ăn. Ta khát, các ngươi đã không cho uống. Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước. Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc. Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi chẳng viếng thăm. Như chúng ta thấy, khi Chúa Giê-xu xét xử để quyết định số phận muôn đời của mỗi người, thì tiêu chuẩn xét xử không tùy thuộc vào kiến thức, vào tài sản, khả năng mà con người có. Chúa sẽ không hỏi con có thông minh, khôn khéo đến đâu, được bao nhiêu bằng cấp. Chúa cũng không hỏi con giàu hay nghèo, sang hay hèn, làm chức vụ gì. Hay Ngài cũng không hỏi mỗi người chúng ta tiếng tâm đến đâu, có nổi tiếng hay không. Tất cả những cái con người khao khát tìm kiếm cả đời là tiền tài, trí khôn, sức khỏe, danh dự, tiếng tăm, công danh sự nghiệp đều không phải là tiêu chuẩn để Chúa xét xử. Thử hỏi, vì sao vậy? Thưa, vì tất cả những thứ đó, có sinh rồi có tử, có tạo rồi có tan, như xương khói phù du. Con người hoàn toàn trần trụi lúc mở mắt chào đời, và tăng dần theo năm tháng. Nhưng rồi cũng theo tháng năm, con người sẽ hoàn toàn trơ trụi về với điểm khởi hành. Con người lớn lên dần dần, vươn cao tầm vóc trên mặt đất, nhưng rồi con người cũng sẽ dần dần thu nhỏ lại, khom mình trở về lại mặt đất. Mỗi ngày một ít, đôi chân trở nên vững chắc, đôi tay khéo léo, ngôn ngữ hoạt bát phong phú hơn. Nhưng rồi mỗi ngày một ít, đôi chân sẽ trở nên mềm yếu, đôi tay vụng về, ngôn ngữ sẽ nghèo nàn và lúng túng. Con người thu góp vào trí nhớ mỗi ngày một ít mọi thứ kiến thức, để rồi mỗi ngày một ít, chúng lại thoát khỏi trí nhớ dần dần. Một ngày, khi con người chưa rời được chiếc nôi, và thỉnh thoảng có một thiếu phụ đến bồng ẩm, cho bú bớm, thay tả lót, rồi cũng một ngày, con người cũng sẽ không rời khỏi giường bệnh của mình, để rồi thỉnh thoảng, cũng một người phụ nữ sẽ đến chăm sóc và cho ăn uống. Một ngày, con người đã mở mắt chào đời lần đầu tiên và quan sát vũ trụ, rồi cũng một ngày, con người sẽ nhắm mắt lần cuối cùng và sẽ không còn thấy nữa. Một ngày, lần đầu tiên con người hít thở khí trời của thế giới vì được sinh ra. Rồi cũng một ngày, ngày cuối cùng, con người sẽ ngừng thở và sẽ chết. Một ngày trước mọi ngày trong đời sống, con người trải qua những tháng ngày trong cung lòng người mẹ để cấu tạo xương thịt và hình thành thân thể con người. Rồi cũng một ngày, sau những ngày trong đời, con người sẽ trải qua những tháng năm dài trong lòng đất để hủy bỏ thân xác làm người, và xương thịt sẽ bị tan rửa đi. Quả thật, nói như nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương, chuyện đời như nước chảy ho trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Vâng, chỉ có tình thương mới là tiêu chuẩn để Chúa xét xử, chứ không phải là tiền tài, trí khôn hay lợi danh. Tình thương ở đây rất cụ thể, được biểu hiện qua những cái nho nhỏ mà con người dành cho nhau, như một chén cơm, một bát nước, một cái áo, một lời hỏi thăm, một lời động viên, một nụ cười, một sự chia sẻ. Tất cả là những chuyện rất nhỏ, nhưng nó không phải dễ làm. Vì thực tế, đâu có dễ dàng gì làm những điều đó cho những người đố kỵ, ganh ghét với mình, đặc biệt là cho những người thù ghét mình. Chúa bảo tình yêu không có giới hạn, và yêu thương ngay cả địch thù là vậy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cuộc đời ta có thể gặp thất bại và nuối tiếc trong nhiều hình thức, như thất bại và nuối tiếc trong học hành, trong tình yêu, trong công ăn việc làm. Nhưng đó chỉ là những thất bại và nuối tiếc có tính chất tương đối. Ta có thể làm lại được. Thua keo này, ta bày keo khác. Nhưng thất bại và nuối tiếc trong đời sống thiêng liêng, trong cuộc phán xét cuối cùng là thất bại và tiếc nuối vĩnh viễn, không thể làm lại được. Tất cả mọi người chúng ta, ai rồi cũng phải lần lượt ra đi, và ai rồi cũng sẽ được sống lại và ra trước tòa Chúa. Nhưng như lời Chúa phán, những ai làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống, còn ai làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án muôn đời. Và Chúa cũng đã phán, những đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều hơn. Lạy Chúa, nay chúng con đã biết ý Chúa, xin Chúa cho chúng con biết chuẩn bị sẵn sàng và có đủ sức mạnh để thi hành ý Chúa, để ngày sau, khi ra trước tòa Chúa, chúng con không phải đau đớn tiếc nuối muôn đời, nhưng được vui hưởng niềm vui mừng viên mãn trong vinh quang nước Chúa. Amen. Kính mời quý ông bà anh chị em đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bàn thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhận thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, ở quan phong Sio Pilato, người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hiệu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nếu người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng tha tiên tri mà phán dạy, tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và công truyền. Tôi tin xin con một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Đức Kitô là vua toàn thể vũ trụ, nhưng là một vị vua của tình thương và hòa bình. Với tâm tình yêu mến vị vua nhân ái, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Chính ta sẽ chăn dắt các chiên ta, xin cho các giám mục trong hội thánh biết noi gương vua Giêsu, can đảm hiến mình phục vụ và dẫn dắt đoàn chiên đến đồng cỏ nước trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa phán, như một mục tử, ta kiểm điểm đoàn chiên. Hiệp cùng Đức Thánh Cha, chúng ta cầu xin cho các chủng sinh và các tu sĩ trẻ có được những nhà đào tạo tài giỏi, khôn ngoan và thánh thiện. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Xin cho tổ chức Caritas Việt Nam được sự giúp đỡ quảng đại của nhiều người, để có điều kiện phục vụ những anh chị em bất hạnh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa. Xin cho cộng đoàn chúng ta luôn ý thức giá trị tuyệt đối của nước trời, để nỗ lực vươn tới đỉnh trọn lành, bằng đời sống tuân phục thánh ý Chúa và tận tình yêu mến anh em. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chinh phục nhân loại bằng tình thương hy sinh. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, lấy lòng bác ai mà đối xử với nhau và cách riêng đối với những anh em chưa nhận biết Chúa. Nhờ đó, chúng con có thể giới thiệu Chúa cho những người thành tâm thiên tri, Chúa hàng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và ngôi ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con thành khẩn dâng lên Chúa lễ tế hòa giai của Đức Kitô và tha thiết van nài cho mọi dân mọi nước nhờ Người được hiệp nhất và bình an, Người hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
ơn là chính đáng.
Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau, và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã sức dầu hoan lạc tân phong con một Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, làm linh mục đời đời và làm vua vũ trụ, để khi hiên thân trên bàn thờ thập giá, làm lễ phẩm hòa giải và tinh tuyền, Người hoàn tất mầu nhiệm cứu chuộc chúng con. Khi đã bắt mỗi loài quy phục quyền binh mình, Người trao lại cho Cha là đấng uy linh cao cả, một vương quốc vĩnh cửu và vô biên, vương quốc đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa can đạo vinh, trời nhân đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con, mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy. sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiên dương Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hằng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Phân lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, lửa Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam đồ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đôi thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa, xin đôi thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Xin Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Xin Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Xin Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chia Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con được vinh dự sống theo lời giao huân của Đức Kitô là vua toàn thể vũ trụ. Chúng con cũng vừa lãnh nhận thần lương ban sự sống muôn đời. Xin cho chúng con được mãi mãi cùng người hưởng vinh quang thiên quân, người hằng sống và hiện trì muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa. Thank you.
chân, ngàn đời kính chúc vua muôn loài, danh Chúa luôn trọn đời.
Vì tình cha tôi quý trọng thay, muôn ơn lành tràn chứa trời mây.
Từng cao xanh lừng tiếng ngàn vân, hát khúc ca tạ ơn. Xin dâng kinh câu ca tạ ơn, ca khen Chúa mến yêu nhân trần. Ngàn đời kính chúc vua muôn loài, danh Chúa luôn tràn đời. Xin dâng kinh câu ca tạ ơn, ca khen Chúa mến yêu nhân trần. Ngàn đời kính chúc vua muôn loài, danh Chúa luôn tràn đời. Ngàn đời kính chúc vua muôn loài, danh Chúa luôn tràn đời.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Trưa Chúa Nhật 16 tháng 11 năm 2014, hàng chục ngàn tín hữu đã tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa của tin mừng Chúa Nhật thứ 33 thường niên, kể về dụ ngôn những nén bạc. Ngài mời gọi mọi người hãy sử dụng những nén bạc Chúa trao để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ của Đức Thánh Cha. Anh chị em thân mến chào anh chị em. Tin mừng Chúa Nhật hôm nay theo Thánh Matthew là dụ ngôn về những nén bạc. Dụ ngôn kể về ông chủ trước khi lên đường đi xa cho gọi các đầy tớ đến và giao phó cho họ tài sản của ông qua những nén bạc, tiền tệ có giá trị lớn thời xưa. Ông chủ này giao phó cho người đầy tớ thứ nhất 5 nén bạc, người thứ hai 2 nén và người thứ ba 1 nén. Trong thời gian ông chủ đi vắng, 3 đầy tớ này phải làm cho những tài sản này sinh lợi. Người đầy tớ thứ nhất và thứ hai, mỗi người làm lợi gấp đôi số vốn được trao ban đầu. Tuy nhiên, người thứ ba vì sợ mất trắng nên đã chôn vùi nén bạc đã nhận trong lỗ. Đến khi chủ trở về, hai người đầy tớ đầu tiên nhận lãnh được lời khen và phần thưởng, trong khi người thứ ba thì chỉ hoàn trả lại số tiền đã nhận nên đã bị khiển trách và trừng phạt. Ý nghĩa của dụ ngôn này thật rõ ràng. Ông chủ trong dụ ngôn này là Chúa Giê-xu, những đầy tớ là chúng ta, và những nén bạc là tài sản mà Thiên Chúa đã giao phó cho chúng ta. Những tài sản nào? Lời Chúa, Thánh Thể và niềm tin vào Cha trên trời, sự tha thứ của người. Tóm lại, rất nhiều thứ, những điều thiện hảo quý giá nhất của người. Đây là tài sản mà người đã ủy thác cho chúng ta, không chỉ để chúng ta trông coi, nhưng còn phải làm cho sinh lợi. Kế đến, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người hiện diện. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha theo các ý chỉ nói trên và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunc abit Maria,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Dimitis secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum.
Nunque tu spense.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu hành hương hôm Chủ nhật 16 tháng 11 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Nguyễn Huy Mai thực hiện từ Roma. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.